thức an trú. Này các tỳ khưu, cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thì thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai tái hữu sinh khởi. Do sinh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ khưu, nếu không có tư niệm, không có tư lường, nhưng nếu có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thì thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai tái hữu sinh khởi. Do sinh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ khưu, nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có thầm ý, thì không có sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt thì thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên trong tương lai tái hữu không sinh khởi. Do sinh khởi tái hữu không có mặt trong tương lai, nên sinh, già chết, sầu, bi, ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 12, bài kinh số 38. F. Tập khởi và đoạn diệt của thế giới. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông về sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế giới. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ khưu, thế nào là thế giới tập khởi? Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba cái tụ hợp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sinh. Do duyên sinh nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh khởi. Đây là thế giới tập khởi. Do duyên lỗ tai và các tiếng. Do duyên lỗ mũi và các hương. Do duyên lưỡi và các vị. Do duyên thân và các xúc. Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái tụ hợp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên sinh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sinh khởi. Này các tỳ khưu, đây là sự tập khởi của thế giới. Và này các tỳ khưu, thế nào là thế giới đoạn diệt? Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba cái tụ hợp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sinh diệt. Do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Đây là thế giới đoạn diệt. Do duyên lỗ tai và các tiếng. Do duyên lỗ mũi và các hương. Do duyên lưỡi và các vị. Do duyên thân và các xúc. Do duyên ý và các pháp, ý thức sinh khởi. Do ba cái tụ hợp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sinh diệt. Do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ khưu, đây là thế giới đoạn diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 12, bài kinh số 44. Năm nhỏ bằng đường của tứ thánh đế. A. Thánh đế của chư Phật. Những bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác nào trong thời quá khứ, này các tỳ khưu, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác nào trong thời vị lai, này các tỳ khưu, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy sẽ như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Những bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại, này các tỳ khưu, thật sự là bậc chánh đẳng giác. Tất cả những gì ấy hiện như thật chánh đẳng giác bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Những bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác nào trong thời quá khứ như thật đã chánh đẳng chánh giác, sẽ như thật chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác. Tất cả những gì ấy hiện như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 24. B. Bốn pháp như thật. Bốn pháp này, này các tỳ khưu, là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Thế nào là bốn? Đây là khổ, này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây là khổ tập, này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây là khổ diệt, này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Bốn pháp này, này các tỳ khưu, là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 20. C. Nắm lá trong tay. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapa. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa, rồi bảo các tỳ khưu: các ông nghĩ thế nào, này các tỳ khưu? Cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapa mà ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapa? Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapa. Cũng vậy, này các tỳ khưu, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng tri mà không nói cho các ông. Thật là quá ít những gì mà ta đã nói ra. Nhưng tại sao, này các tỳ khưu, ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta không nói lên những điều ấy. Và này các tỳ khưu, điều gì mà ta nói? Đây là khổ. Này các tỳ khưu, là điều ta nói. Đây là khổ tập, là điều ta nói. Đây là khổ diệt, là điều ta nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỳ khưu, ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 31. D. Vì không thấu hiểu. Một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Vachi tại Kotigama. Tại đấy, Thế Tôn nói với các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này, thế nào là bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ, này các tỳ khưu, nên ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ tập. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ diệt. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, nên ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sinh. Nay không còn tái sinh nữa. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 21. E. Dực Thẩm. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá trên núi Linh Thứu. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, chúng ta hãy đi đến Batibanakuta để nghỉ trưa. Thưa chân, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng số đông tỳ khưu đi đến Batibanakuta. Một tỳ khưu thấy một dực thẩm ở Batibanakuta, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là lớn dực thẩm này. Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ hãi dực thẩm này. Bạch Thế Tôn, không biết có dực thẩm nào khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn dực thẩm này. Này các tỳ khưu, có dực thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn dực thẩm này. Bạch Thế Tôn, thế nào là dực thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn dực thẩm này? Này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, họ hoan hỷ với các hành đưa đến già, họ hoan hỷ với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ với các hành đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ tạo dựng các hành đưa đến sinh, họ tạo dựng các hành đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ tạo dựng các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ rơi vào dực thẩm sinh, họ rơi vào dực thẩm già, họ rơi vào dực thẩm chết, họ rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không liễu thoát khỏi sinh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không liễu thoát khỏi đau khổ. Và này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không tạo dựng các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ không tạo dựng các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, họ không rơi vào vực thẳm sinh, họ không rơi vào vực thẳm già, họ không rơi vào vực thẳm chết, họ không rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ liễu thoát khỏi sinh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ liễu thoát khỏi đau khổ. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 42. F. Đoạn tận khổ đau. Này các tỳ khưu, ai nói như sau: không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ diệt, không có như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỳ khưu, một người nói như sau: với những lá cây acacia, hay lá cây thông, hay lá cây mirobala, tôi sẽ làm giỏ bằng lá để đem nước lại hay đựng trái cây. Sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ai nói như sau: không như thật giác ngộ thánh đế về khổ, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ diệt, không như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỳ khưu, nếu có ai nói như sau: sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ diệt, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Ví như, này các tỳ khưu, có người nói như sau: với những lá sen hay lá kino hay lá maluva, tôi sẽ làm các giỏ bằng lá để đem nước lại đựng lá cây. Sự kiện này có thể xảy ra. Cũng vậy, này các tỳ khưu, có ai nói như sau: sau khi như thật chứng ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, sau khi như thật chứng ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 32. G. Đoạn tận các lậu hoặc. Với người biết, với người thấy, này các tỳ khưu, ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận không phải với người không biết, với người không thấy, và do biết gì, do thấy gì. Này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ. Này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Do biết, do thấy, đây là con đường đưa đến khổ diệt, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết vậy, do thấy vậy, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 25. Phần 5. Mục tiêu của trí tuệ. Một nhỏ, Niết Bàn là gì? Một thời, tôn giả Xá Lợi Phất trú ở giữa dân chúng Ma Kiệt Đà, làng Nalaka. Rồi du sĩ Trambu Kadaka đi đến tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Xá Lợi Phất những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên, rồi nói với tôn giả Xá Lợi Phất: Niết Bàn, Niết Bàn, này hiền giả Xá Lợi Phất, như vậy được nói đến. Này hiền giả, thế nào là Niết Bàn? Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết Bàn. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc Niết Bàn? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết Bàn ấy. Này hiền giả, con đường ấy là gì? Đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc Niết Bàn? Này hiền giả, đây là con đường Bát Chi Thánh Đạo đưa đến chứng đắc Niết Bàn ấy, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết Bàn ấy. Này hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết Bàn, thật là vừa đủ. Này hiền giả, để không phóng dật. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 38, bài kinh số 1. Hai nhỏ, 33 đồng nghĩa với Niết Bàn. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về vô vi và con đường đưa đến vô vi, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là vô vi? Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, đây gọi là vô vi. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Thân niệm là con đường đưa đến vô vi. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về không thiên vị, vô lậu, sự thật, bờ bên kia, tế nhị, khó thấy được, không già, vững bền, không suy yếu, không hiển lộ, không lý luận, tịch tịnh, bất tử, thù thắng, thuận lợi, an ổn, ái đoạn tận, bất khả tư nghì, hy hữu, không tai họa, không bị tai họa, Niết Bàn, không tồn tại, ly tham, thanh tịnh, giải thoát, không chấp giữ, hòn đảo, nơi ẩn náu, nơi an toàn, nơi nương tựa, mục đích cuối cùng, và con đường đưa đến mục đích cuối cùng, hãy lắng nghe. Này các tỳ khưu, thế nào là mục đích cuối cùng? Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, đây gọi là mục đích cuối cùng. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường đưa đến mục đích cuối cùng? Thân niệm là con đường đưa đến mục đích cuối cùng. Như vậy, này các tỳ khưu, ta thuyết về vô vi, mục đích cuối cùng và con đường đưa đến mục đích cuối cùng. Những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ, tất cả ta đã làm đối với các ông. Này các tỳ khưu, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 43, bài kinh số 1 đến bài kinh số 44. Ba nhỏ có xứ ấy. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên quan đến Niết Bàn cho các tỳ khưu, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các tỳ khưu ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Này các tỳ khưu, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có mặt trăng hay mặt trời. Do vậy, này các tỳ khưu, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sinh, không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Kinh Phật Tự Thuyết, chương 8, bài kinh số 1. Bốn nhỏ vô sinh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên quan đến Niết Bàn cho các tỳ khưu, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các tỳ khưu ấy chú tâm, tác ý, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: Này các tỳ khưu, có sự không sinh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu di. Này các tỳ khưu, nếu không có cái không sinh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu di, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sinh, hiện hữu, bị làm, hữu di. Vì rằng có cái không sinh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu di, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sinh, hiện hữu, bị làm, hữu di. Kinh Phật Tự Thuyết, chương 8, bài kinh số 3. Năm nhỏ, hai giới Niết Bàn. Này các tỳ khưu, có hai Niết Bàn giới này. Thế nào là hai? Niết Bàn giới có dư y và Niết Bàn giới không có dư y. Này các tỳ khưu, thế nào là Niết Bàn giới có dư y? Ở đây, vì tỳ khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý và bất khả ý, vẫn còn cảm giác lạc và khổ. Nhưng với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt, đây gọi là Niết Bàn có dư y. Và này các tỳ khưu, thế nào là Niết Bàn giới không có dư y? Ở đây, vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối với chị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích sẽ được lắng dịu. Này các tỳ khưu, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ khưu, có hai niết bàn giới này. Kinh Phật thuyết như vậy, bài kinh số 44. Sáo nhỏ, lửa và đại dương. 15. Du sĩ Vajragotā hỏi Thế Tôn: "Nhưng tôn giả Gotama có tà kiến nào không?" Này Vajra, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. Nhưng này Vajra, đây là điều Như Lai đã thấy. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Do vậy ta nói rằng với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, dứt bỏ tất cả ảo tưởng của tất cả hôn mê, của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên, mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. 16. Thưa tôn giả Gotama, một tỳ khưu được tâm giải thoát như vậy sẽ sinh khởi chỗ nào? Sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi. Không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy sinh khởi và không sinh khởi. Sinh khởi và không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi và không không sinh khởi. Không sinh khởi và không không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. 17. Khi được hỏi, tôn giả Gotama, vị tỳ khưu được tâm giải thoát như vậy sinh khởi tại chỗ nào? Tôn giả đáp: Sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Khi được hỏi: Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi? Tôn giả đáp: Không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Khi được hỏi: Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi và không không sinh khởi? Tôn giả đáp: Không sinh khởi và không không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Thưa tôn giả Gotama, tôi trở thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với tôn giả Gotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, này đã biến mất nơi tôi. 18. Này Vajra, thôi vừa rồi, vô tri của ông. Thôi vừa rồi, mê mờ của ông. Này Vajra, sâu kín là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho ông để có thể hiểu được, khi ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo sư khác. Và này Vajra, này ta trở lại hỏi ông, hãy trả lời nếu ông kham nhẫn. 19. Này Vajra, ông nghĩ thế nào nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông? Ông có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Nhưng nếu, này Vajra, nếu có người hỏi ông như sau: ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Được hỏi vậy, này Vajra, ông trả lời như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, nếu được hỏi vậy, thưa tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi. Này Vatcha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông có biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi?
Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt tôi biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi.
Này Vatcha, nếu có người hỏi ông như sau, ngọn lửa này đã tắt trước mặt ông, ngọn lửa ấy từ đây đã đi về phương hướng nào? Phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam? Được hỏi vậy, này Vatcha, ông trả lời thế nào?
Không có thể áp dụng ở đây, tôn giả Gotama, vì rằng ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết và vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không có nhiên liệu đã bị tắt.
20. Cũng vậy, này Vatcha, do sắc này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được. Sắc ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc, này Vatcha, là Như Lai thâm sâu vô lượng, khó dò đến đấy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do thọ này, do tưởng này, do các hành này, do thức này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được. Thức ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt được tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thức, này Vatcha, là Như Lai thâm sâu vô lượng, khó dò đến đấy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 72, kinh dạy Vatchagota về lửa.